Hồng Liên Bảo Giám, chương 1102, Tiến Công 5, Góc Chuyện Audio.com, chiến đấu bên ngoài thành thị trong nháy mắt tường thành sụp đổ chính là hoàn cảnh đổ sát. Vào lúc này Tô Kính Hạ đạt mệnh lệnh tấn công nhanh. Hắn muốn mau chóng giết vào trong thần miếu hạch tâm nhưng cảm xúc của binh sĩ kích động không điều chỉnh tâm tính thì hao tổn sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Người thế giới này cũng có vấn đề tâm lý, hiện tại các binh sĩ đang trong trạng thái đổ sát chịu ảnh hưởng tuyệt đối không phải nói giỡn. Địch nhân phản công tốc độ quá nhanh, có mấy chi quân đội đột nhập quá xa cho nên biến thành một mình. Bắt đầu có thần miếu loại nhỏ không ngừng công kích chiến hạm phù không trên bầu trời, đại đa số là không có uy hiếp nhưng cũng làm cho chiến hạm phù không thể không tránh những khi vư xê như thế. Trong khu vực như thế, sức chiến đấu của quân địch tăng lên nhanh chóng. Bởi vì có thần miếu tồn tại, đại quân chính mình tiến bị phân cách ra, thần miếu hạch tâm xuất động nhân thủ thì mình sẽ tổn thất thảm trọng. Tô Kính không biết thần miếu hạch tâm đang thương lượng chuyện chạy trốn, hơn nữa đã bắt đầu tiến hành, hắn thả chậm tốc độ tiến công, một lần nữa điều chỉnh tất cả quân đội phối hợp tốn hao nửa tiếng đồng hồ đã vững vàng thế cục trong tay. Đây đã là một loại kỳ tích cho dù quân đội hiện đại cũng không làm được như thế. Khi tường thành bốn phía bị phá hủy, Tô Kính dứt khoát sử dụng chiến xa làm xung phong, lúc này quân ở bên ngoài bắt đầu tiến vào tiêu diệt địch nhân. Từ đả kích dọc biến thành đả kích ngang, bởi như vậy tác dụng của chiến xa còn lớn hơn nữa, bởi vì tất cả chiến phá huy công kích còn mạnh hơn tác dụng của chúng. Địch nhân bị gọt đi từng tầng, xa binh dính liền với kỵ binh cũng không cần đầu nhập quá nhiều chiến xa. Cự nhân chiến xa cần tiêu hao ngọc thạch một khi nguồn năng lượng tiêu hao hơn phân nửa sẽ đầu nhập vào chiến xa thay thế. Công trình doanh sẽ bổ sung ngọc thạch và tiến hành công tác tu bổ. Quan sát trên bầu trời, thành thị bên ngoài thần miếu hạch tâm lúc này hình thành vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này không ngừng áp xúc tốc độ chậm chạp, hữu lực nhưng có cảm giác làm người ta tuyệt vọng và hít thở không xong. Tốc độ tiến công giảm xuống đối với minh quân Tô Kính mà nói ngược lại mới có lợi, nội thành phản kháng cũng không thể hình thành chỉ huy thống nhất, tất cả đều là thần thuật sư của thần miếu tổ chức, những thần thuật sư này có số lượng thần quan khôn nhiều, có được quyền hạn cũng không cao, có thể chỉ huy vài trăm người đã không tệ rồi. Trong thành thị này không có pháp sư, không có pháp thuật tháp, đối với quân của Tô Kính mà nói đã ít đi chướng ngại khổng lồ. Thần thuật sư phóng thích thần thuật ở phía sau, chỉ huy binh sĩ công kích và lao tới đại quân của Tô Kính. Bọn họ đối mặt với địch nhân đầu tiên chính là cự nhân chiến xa. Thần thuật sư sử dụng thần thuật công kích bị luyện khí sĩ trên chiến xa triệt tiêu, hoặc dứt khoát phòng ngự, cũng có luyện khí sĩ sắc bén dùng kiếm túi phản công, trực tiếp chém giết thần thuật sư, trong quá trình đó chiến xa đã nghiền nát tất cả mấy trăm binh sĩ. Cự nhân chiến xa và khôi lỗi chiến xa có động lực khác nhau, cự nhân và khôi cầm vũ khí trong tay, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Trung quân của Tô Kính không ngừng chuẩn bị trên đường phố phía đông và chậm rãi tiến về phía trước. Lúc này không ngừng tiến hành đả kích trên trường, trung quân Tô Kính chọn công kích vào thần. Góc Chuyện Audio.com, miếu hạch tâm, tà thần phân thân không có khả năng xuất hiện lần nữa, thần miếu hạch tâm phản kích cũng có hạn. Cà ta cảm thấy có vấn đề. Bỗng nhiên Tô Mộ liên lạc Tô Kính, như thế nào, chúng ta tiến công tốc độ không nhanh nhưng mất đi 1/10 không gian bên ngoài a. Càng nhiều một ít, Tô Kính tính toán rất rõ ràng, thần miếu vẫn chưa từng trợ giúp, không bằng oanh tạc thử xem. Tốt, Tô Kính cũng cảm thấy không đúng nhưng hắn còn chưa nghĩ tới giáo tông trong thần miếu hạch tâm có thể đào tẩu, căn bản không quan tâm chiến tranh nơi này. Tô Kính xem ra, bình tín đồ bình thường đánh chết đánh sống, dùng máu tươi thủ vệ thần miếu thánh địa thì giáo tông cũng như thế, sẽ kính dâng tính mạng của mình tại nơi này, phải tạo sát thương lớn lên bản thân mới được. Bỗng nhiên công kích từ xa gia tăng độ mạnh, các vũ khí bên ngoài thành sơn bị đả kích rất mạnh. Được chiến hạm phù không chỉ dẫn cho nên hiệu suất đả kích tăng lên 5 thành. Tô Kính cẩn thận cho phép hai khẩu ngũ hành đại pháo chuẩn bị công kích, trên bầu trời có 4 khổng tức chiến hạm đồng thời sử dụng kích quang phù văn pháo đánh vào thần miếu cung cấp tọa độ cho ngũ hành đại pháo. Gần trăm đạo hào quang đánh vào trong đại điện, đỉnh đại điện sụp đổ ầm ầm. Đám người Tô Kính đều sững sờ, bởi vì dựa theo kế hoạch loại công kích như thế chỉ tạo thành tọa độ tấn công tiếp theo, ngũ hành đại pháo có thể đả kích chính xác hơn mà thôi. Tô Kính cảm thấy công kích như vậy vào thần miếu là không có ý nghĩa, chẳng khác gì gãi ngứa mà thôi. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới 3 lần sử dụng kích quang phù văn pháo lại có thể oanh kích đỉnh thần miếu sụp đổ. Tọa độ vẫn hữu hiệu, như vậy đối với Tô Kính mà nói đây là chuyện tốt, hắn vô ý thức gia tăng cường độ công kích lên gấp đôi, 4 khẩu ngũ hành đại pháo trực tiếp oanh kích hào quang 5 màu vào trong thần điện. Trên đỉnh núi, Tô Kính nhìn thấy thần miếu run rẩy, sau đó cả ngọn núi lớn vào. Đá vụn như mưa và bắn tung tóe, trong phạm vi 10 dặm chung quanh không còn thứ gì nguyên vẹn. Ngọn núi nhỏ chịu tải thân miếu nứt ra, nó xuất hiện khe hở lớn, thần miếu bị bốn kích ngũ hành đại pháo phá hủy. Cho dù tới lúc này Tô Kính vẫn không ý thức được địch nhân đã chạy trốn. Thần miếu hạch tâm bị phá hủy, Tô Kính không ngốc, số lượng thần thuật sư trong thành rất đông, bọn họ biết rõ lực lượng của thần miếu đủ để chống cự ngũ hành đại pháo công kích, bọn chúng cũng biết tới ngũ hành đại pháo mói đúng. Cách giải thích duy nhất chính là không có ai chủ trì đại trận trong thần miếu. Lần đả kích này ảnh hưởng sĩ khí nghiêm trọng nhất, tuy chưa nhìn thấy rõ tình hình nhưng các binh sĩ cảm giác được địch nhân đối diện như mất hồn, sức chiến đấu giảm mạnh. Không xong, bọn chúng bỏ chạy. Khuyển Thập Lang giống lên đầu tiên, lập tức ý thức được này, ngay cả Cơ Vô Song cũng như thế, hai gia hỏa không có tiết tháo cũng suy nghĩ kỹ càng. Đám người Tô Kính bị tư duy quán tính ảnh hưởng nghiêm trọng, nghe Khuyển Thập Lang nói như thế liền hiểu ra. Cách chương.